Chân thành cảm ơn trang sức cao cấp PNG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và ví điện tử Shopee Pay đã đồng hành cùng bộ phim điện ảnh Em và Trịnh. Chào mừng các bạn đến với podcast Nắng Thủy Tinh, nơi chia sẻ về những cảm xúc có được trong tình yêu và trong cuộc sống. Với chất liệu dẫn lối là 301 bức thư tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết gửi cho nàng thơ Ngô Vũ Giao Ánh. Và mình là Hoàng Hà. Đà Lạt, ngày 10 tháng 10 năm 1965, 3:20 chiều. Ngoài kia khung cửa là đường vòng đồi với những cây thông xanh mướt đứng im. Trời đã tắt nắng, mây đen về để chốc nữa sẽ có một cơn mưa qua đây. Ngày tháng để ngồi nhìn và để ưu tư trên từng biến chuyển của trời đất và của đời sống. Ngày Chủ nhật ở đây cũng chỉ như thế mà thôi.
Dù cho còn ở đó, thì anh cũng nằm dài trong căn phòng của anh và biết chắc rằng anh chẳng hề đến bao giờ. Hôm kia ghé lên bờ lao, anh nhận được thư ở nhà. Anh cứ tưởng là thế nào cũng có thư anh, nhưng nhờ ông lục thư ở ti bưu điện, xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ anh đang bận học nhiều với chương trình mới, và cũng có thể là anh nhác viết thư.
Tuy nhiên, dù bận gì thì anh cũng cố gắng viết thư lên blog cho anh, để anh tự đánh lừa mình bằng ảo ảnh là anh vẫn còn nhớ đến anh. Hãy có mặt trên những đời sống âm thầm này luôn luôn bị đe dọa bởi từng khoảng trống mênh mông vô cùng. Đi vào những đời sống đã tự nó đầy đủ, đã tự nó tràn đầy thì cũng chỉ góp thêm một sự có mặt vô nghĩa, thừa thãi mà thôi. Và nếu không may sẽ bị đồng hóa cùng với sự vô ý thức của đời sống đó.
Ánh này, anh vẫn còn thiếu ánh rất nhiều, rất xa. Nắng đã trở lại, dù cho trời bây giờ đang đen nghịt. Anh đang nghĩ đến ánh vô cùng thương yêu ở đó, như thế thôi. Anh, Trịnh Công Sơn.
Các bạn thân mến, trong cuộc đời sẽ có những lần ta chờ đợi một hồi âm nào đó. Có lần thì chờ được, có lần chờ mãi mà không được. Như mình đợi ai đó viết cho mình một bức thư, đợi ai đó nhắn mình một lời giải thích, hay là đợi người ta đồng ý nhận lời yêu mình. Cái cảm giác chờ đợi mãi như thế cũng giống với khi mình yêu đơn phương một ai đó, đúng không? Nhiều khi cũng khó nói, không phải lúc nào mình cũng có thể hỏi thẳng người ta, hay là hỏi đi hỏi lại được. Mình sợ mình phiền, thế là mình cứ đợi. Và trong cái chờ đợi không biết làm gì khác hơn ấy, mình sẽ đối diện với một sự tĩnh lặng không dễ chịu một chút nào. Dù cho còn ở đó thì anh cũng nằm dài trong căn phòng của anh và biết chắc rằng anh chẳng hề đến bao giờ. Có lẽ anh đang bận học nhiều với chương trình mới, và cũng có thể là anh nhác viết thư. Cái tĩnh lặng ấy nhẹ nhàng dẫn mình vào một cảm giác mông lung không có tên gọi, không biết nên làm gì. Rồi mình cố gắng tìm hết cách này đến cách khác để thoát ra khỏi sự mông lung ấy. Mình ngóng trông người ta nhiều hơn, tìm kiếm hồi đáp bằng cách kiểm tra hộp thư hay mấy dòng tin nhắn liên tục. Nếu như chẳng có gì đó, thì đến một lúc mình đành tự cho mình vài câu trả lời. Kiểu như chắc người ta đang bận học, bận công việc gì đấy, hay bận nghĩ suy, hoặc cũng có thể là họ nhắc viết thư gửi lại cho mình. Mà dần dần khi nhận ra mình cứ phải tự trả lời những câu hỏi như thế, bỗng nhiên mình buồn lắm, phải không? Dù bận gì thì anh cũng cố gắng viết thư lên blog cho anh, để anh tự đánh lừa mình bằng ảo ảnh là anh vẫn còn nhớ đến anh. Đúng là nhiều khi mình cũng chỉ mong người ta đáp lại mình một điều gì đó, bất kể là gì, để mình được tin rằng người ta cũng chờ đáp lại mình, dù chỉ là đôi câu đơn giản cũng được. Kể cả mình biết nếu đó là tình yêu đơn phương, và rồi người ta vẫn sẽ chẳng nhận lời yêu mình đâu, thì việc họ dứt khoát không đáp lại cũng sẽ khiến mình buồn hơn thế. Nhưng mà có khi người ta đáp lại vì người ta quý mình như một người bạn, họ vẫn muốn trò chuyện với mình như bạn bè, thì liệu mình có tránh khỏi những hy vọng không? Còn nếu người ta nói thẳng là không yêu mình, thì mình có dừng lại không? Chúng ta lớn lên, dần dần cũng được trải qua những lúc rất khó xử, khó nói như thế. Tới lúc ấy mình mới hiểu rằng có những khi thật không dễ dàng để nói ra một điều gì đó. Mà người ta càng ngóng đợi, càng gặng hỏi thì mình lại càng khó trả lời. Hà cũng đã từng nhắc viết thư đấy. Tự nhiên mình cứ thấy việc hồi đáp này áp lực như một sự trả bài. Dù khi bắt đầu mình không hề thấy như thế, mình đã rất hào hứng và vui vẻ. Nhưng dần dần khi mình sao lãng vào cuộc sống riêng, thì hình như là mình không còn tập trung vào chuyện đáp lại người ta nữa. Giờ nghĩ lại, thấy có lẽ là vì mình chưa đặt người ta vào cuộc sống của mình. Trong cuộc đời này, sẽ có những lần ta chờ đợi một hồi âm nào đó. Có lần thì chờ được, có lần chờ mãi mà không được. Rồi mấy năm sau có khi đủ duyên lại cảm thấy, à, cuối cùng cũng chờ được rồi. Đợi chờ sẽ khiến mình có cảm giác ở yên một chỗ. Nhưng Hà tin rằng ai chờ cũng đều có thể là người bản lĩnh cả. Bởi vì biết đồng ý với cái chờ đợi đã là một việc rất đáng trân trọng rồi. Cho dù ta có nhận được sự hồi đáp tốt đẹp nào không đi chăng nữa. Thế, nhưng cái chờ đợi nào rồi cũng cần đưa ra một quyết định tiếp theo. Bởi vì cuộc sống thì không dừng lại. Sẽ đến một lúc nào đó mình cần một lựa chọn khác đi cho chính mình. Hoặc là tiếp tục tin và cố gắng cho điều mà bấy lâu nay mình vẫn theo đuổi. Có người chỉ cần một tín hiệu hay một câu trả lời đủ rõ ràng, họ sẽ dừng lại. Nhưng có người thì lại bền bỉ và vững tin hơn thế. Dù là thế nào thì Hà cũng mong những sự chờ đợi của bạn sẽ có kết quả tốt đẹp. Và đừng quên tận hưởng cuộc sống này, dẫu có đôi khi nó không như bạn mong muốn nhé. Tập ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Nắng Thủy Tinh tập 32, Đợi Chờ. Podcast được sản xuất bởi Galaxy Play, nhà sản xuất phim điện ảnh Em và Trịnh. Và mình là Hoàng Hà. Hẹn gặp lại!